thánh giảng về cái tứ trí mà quý vị có thể mở ra sau khi giác ngộ. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị có thể có cơ hội để mà rèn luyện mấy cái trí huệ này, khiến nó càng ngày nó càng sâu, càng đậm, càng sắc sảo. Trước đó đừng có học. Tôi hiểu, chắc là tôi có thể, tôi có cái trí huệ là quan sát, nhiều quan sát trí. Okay. Tưởng tượng không à? Nhất là mấy cái người viên nguyên thủy đó, tụi nó tới được cái sơ quả la hán, thì giống như bên nguyên thủy, người ta có cái một số là rất đông là cái tuổi sơ quả la hán đó. Nó tới đó rồi, nó tưởng nó chắc là nó hiểu được cái không, tại vì nó có một cái trí huệ, tại vì họ có một cái trí huệ họ mở ra mà lúc trước họ không có được. Tại trước đó đó, khi mà trước đó đó, tất cả trí huệ mà có hiểu biết được đó, từ ngũ sắc đã đọc ra. Khi quý vị tới sơ quả la hán rồi, thì có cái trí huệ nó mở ra, bắt đầu thấy có cái hiểu biết mà lúc trước không có được, tại nó còn ngạo mạn lắm. Thành ra họ mới giật mình, họ nói trời, bây giờ tôi hiểu được cái không rồi, chắc là tứ quả la hán rồi. Đương nhiên họ sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu cái không á, không bao giờ nói tôi hiểu được cái không. Nói ra quý vị thấy ở bật ngửa đó, té ra rõ ràng nó như vậy. Ngược lại, mà họ là họ cứ hiểu lầm, họ tưởng đâu họ hiểu cái không. Nếu quý vị mở cái miệng nói tôi hiểu cái không, thì cái không mà quý vị thấy đó nó vẫn chưa không như thường, vẫn còn thấy cái không nó như thường. Cái không nó không bao giờ có gì mà nói hết. Thành ra mấy học giả mà bên người Việt Nam này, Việt Nam có nhiều thầy biên soạn sách lắm, rồi người Tàu này, người Đài Hàn này, người Nhật Bản này. Người Nhật Bản bây giờ nó bình hoạn dễ sợ lắm. Bàn về cái không không à. Tôi hiểu về cái không, tôi giảng cái không cho quý vị nghe. Cái vị thiệt sự mà hiểu cái không, không bao giờ nói, không thấy cái gì để mình xứng đáng để mình giảng cho người ta nghe luôn nữa. Thầy nó nhắc cái duyên này cho quý vị thấy, thầy nhắc lại những cái người sơ quả la hán, nó dốt, nó ngạo mạn, nó cứ nghĩ nó hiểu cái không. Thì mới mắng một nhóm tiểu thừa sơ quả la hán. Thầy xin lỗi. Mình vẫn đang giảng kinh Lục Tổ là hơn một nửa tí xíu rồi. Thầy phải thú thật quý vị, thầy thí nghiệm nhiều lắm. Tại vì thực sự Ngài Tiến Hóa không bao giờ dạy thầy cái cách giảng pháp hết. Khi thầy tới thì Ngài đã chết rồi. Thành thầy không bao giờ có cơ hội mà quan sát Ngài Tiến Hóa giảng kinh, đích thân giảng kinh. Thầy không hiểu cách giảng kinh. Và thầy không biết, thầy phải thử thí nghiệm. 20 năm trước, tôi ngồi thiền, Ngài dạy, Ngài nói là ông đi dạy tụi nó đi. Trong thế giới chúng ta, trong thế giới chúng tôi đó, là dạy là phải giảng kinh. Trong tương lai quý vị mà muốn làm pháp sư, muốn làm thầy, thì phải giảng kinh cho người ta nghe. Quý vị không thể nào ngồi đó mà giảng tầm bậy tầm bạ. Cái kinh có bao hàm những cái lời, những cái lý thuyết, giáo lý nó rất là cao siêu. Thì mình giảng kinh, thiệt ra quý vị biết không, cái giảng kinh như vậy đó, nó khiến giúp quý vị mở cái trí huệ ra. Thành ra những cái tấm mà thầy soạn đây là cách đây một năm, hai năm trước, khoảng hai năm trước. Bây giờ thầy nhìn lại những cái tấm, thầy nói chắc thầy giảng khác một tí. Thành ra thì thầy giảng kinh, thầy đi ra xa lìa vấn đề một tí, thành ra người nghe người ta than phiền, thầy cứ dông dài quá. Một cái mà thầy rất thích thì cái kinh này. Cái mà thầy thích cái kinh này, cái chỗ mà Ngài Tiến Hóa không có nhấn mạnh chuyện này. Ngài Tiến Hóa ông Tổ đó, cái dòng chánh pháp mình. Thầy đọc cái kinh Lục Tổ này bằng tiếng Anh trước, rất là hay. Đầu đọc tiếng Anh, sau đọc tiếng Tàu, thấy tiếng cái bản tiếng Tàu nó hay tiếng Anh nhiều. Tại tiếng Anh cái đệ tử ngài Thiên Hóa cứ cắt với bớt với méo mó nó một tí, thành nó thấy cũng thích cái chuyện đó. Một đứa dốt mà đi chuyện méo mó cái lời dạy của thánh nhân, cái chuyện không nên làm. Okay. 6 tháng vừa qua thầy thắc mắc, cái nhìn tới cái kinh Lục Tổ này, thì nhìn cái chú thích ngài Thiên Hóa, nhìn cái chú thích của mấy cái vị tổ người Tàu, để thắc mắc tại sao mà những cái vị cái chú thích cái tiếng Tàu đó không có nhấn mạnh cái tinh túy của cái kinh Lục Tổ. Cái kinh Lục Tổ này là cái tinh túy của cái thiền tông người Tàu của mình, để dạy cái gì, như cái dòng quy ngưỡng mình nó không dạy rõ ràng như vậy. Đương nhiên Lâm Tế ngược lại, kinh Lục Tổ này từ đầu chí cuối là nhấn mạnh cái chuyện này, từ đầu chí cuối chỉ dạy về cái một cái thôi là đốn ngộ. Thành cái kinh Lục Tổ này là cái tinh túy của cái đốn giáo của Phật giáo mình, từ đầu chí cuối chỉ chừng nó thôi. Đốn giáo và cao học tìm ổn. Bên Phật giáo mình đó, là mình có 2 cái loại dạy, loại giáo là đốn giáo và tìm giáo. Đốn giáo, tìm giáo chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Như đó cười duyên, để không cần trả lời. Tìm giáo là cái gì? Thành cái một cái ví dụ của cái tiệm giáo là giống như là mình chùi cái gương mỗi ngày như vậy, cái kính mỗi ngày như vậy. Tiệm giáo là tốn cần thì giờ. Bên tiếng Anh mình gọi là tiệm, có nghĩa là giống như là đi cầu thang vậy. Thành ra cái tiệm là nó có cái trật tự, nó từ cái trình độ 1 tới trình độ 2, trình độ 3 đến 4, 5. Là không thể nào đi từ 1 mà tới 5 được. Ví dụ, khi chúng tôi dạy thiền, chúng tôi dạy cái việc cái gì? Chúng tôi dạy cái tiệm giáo. Như tôi dạy cái gì? Như tôi dạy cái việc xếp bằng và nhận cái đau. Vì vậy khi mà quý vị tu theo cái pháp đó là tự động nó tới đó, nó có hiệu quả. Thì để ý rất nhiều người học trò, nó rất dễ sợ, dễ sợ lắm. Nó rất là khảo ý, hậu sinh khảo ý lắm. Còn nhiều thời gian tới, mấy người sau này họ tới thời gian rất ngắn, thì họ tiến bộ rất rất là lẹ. Mặc dù nó lẹ nhưng điều nó vẫn là tiềm giáo như thường. Tại sao nó có ý nghĩa cho quý vị? Nói cách khác, cái tiềm giáo này là một cái cách giáo lý, cách dạy quý vị, để quý vị có thể từ từ mà chặt cái khổ của quý vị. Nếu quý vị không tiến bộ, chuyện gì xảy ra? Cái người mà không có tiến bộ thì họ giống như là bị tê luôn đó. Họ chấp nhận cái khổ của họ là cái mà bình thường. Thành ra cái tiềm giáo là cái giúp cái vị nó càng ngày càng bớt cái khổ. Cho tới khi cái vị tới cái tứ quả la hán, lúc tới tứ quả la hán mới hết khổ. Đều trong cái quá trình đó. Thành ra cái đốn giáo nó, cái tiềm giáo nó quan trọng. Tại càng ngày cái vị càng bớt khổ và nhiều lạc hơn. Và thầy để ý học trò của thầy nó tới đã ở năm rồi, càng ngày nó càng cười. Hồi trước họ tới, năm ngoái tới, nó tu rất nghiêm khắc. Nó là tới cái thái độ năm ngoái tới, nó là tôi là người xuất gia, tôi phải tìm cái sinh tử. Mà bây giờ để ý thấy họ càng ngày càng vui vẻ, càng thoải mái, càng vui tươi hơn nhiều. Đó chứng minh cho quý vị thấy, cái tiến bộ nó tự động khiến quý vị càng ngày càng bớt khổ. Phật giáo mình không phải là lý thuyết. Vì thiệt sự là có sự sống tốt hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Cái sơ quả la hán có khổ là không? Tại nó khổ chứ, sơ quả là hán đương nhiên khổ, nhưng điều cái tụi nó khác ở chỗ là nó khổ nhưng điều nó không có phiền não nhiều như mình. Họ biết họ khổ nhưng điều họ không bị cái khổ nó quấy nhiễu họ như là người phàm phu của mình. Là nó họ là cái thứ dữ. Tứ quả là hán khi mà không ở trong đình đó, thì họ vẫn khổ như mình vậy đó. Bồ Tát hay sao? Thầy không biết. Nói thầy không biết còn hỏi tiếp làm gì. Đừng có hỏi quá thầy như cái mất mặt. Có hỏi thầy là cái nói pháp với thầy ngoài ra giảng kinh nó là cái loại đốn giáo là tiệm giáo. Thầy nói cái thầy giảng kinh không giảng kinh thì thầy chỉ nói là giảng tâm bậy vui đó. Chứ hết thì giờ thôi chứ còn giảng kinh mới thiệt sự là đốn giáo. Rõ ràng nó hỏi có nghĩa là chẳng có hiệu quả gì hết. Rõ ràng người đại hàng cái tiếng Anh hồi dở sẽ hỏi cái thầy câu hỏi chữ question mà nó nói ngược lại, thầy phải đọc. Đừng nói về thành ra cái tiềm giáo là của nguyên thủy nó không có cái đốn giáo. Đốn giáo là mình nhảy cò cò. Nhảy cò cò được. Bên đại thừa mình thì cái đại thừa mình đó, nó có cái đốn giáo. Thì ngài Lục Tổ phải giảng này chúng ta biết. Bình thường chúng tôi phải dạy cái vị tiềm giáo. Ngài như tiềm giáo mà dạy về thiền, tiềm thiền hoặc là đốn thiền. Dạy cái vị biết. Bên nguyên thủy họ biết vì họ được cái trình độ này họ phải cần thêm trình độ cao hơn một tí, xong cao hơn một tí nữa. Họ chỉ biết chừng đó thôi. Họ không thể nào nhảy được. Bên ngoài đạo cũng như vậy thôi. Họ không thể nào nhảy được. Thì cho cái ví dụ của cái đốn giáo. Thì chạy lên. Dạng như vận hồi thế giới. Thành giống như là bên vận hồi thế giới đó. Là người ta nhảy cái sào đó, nhảy sào đó. Chạy, xong thì chống cái sào, bay một cái. Đó là cái đốn giáo. Còn những người khác là đại đa số quý vị cũng biết nhảy sào là sao. Và cái ví dụ thứ hai này, nhất người Việt Nam có thể hiểu được. Cái đốn giáo giống như là, quý vị giống như con crapo vậy đó. Có ai biết tiếng Pháp không? Giống như là crapo. Hả? Cái ông Billy nó đúng rồi, đó mà cứ mỗi tuần con đi nhậu mà. Là vậy 33. Giống như con ếch vậy đó. Hả? Nó khum lại xong nó búng lên. Thì không cần dạy cái người Việt Nam. Thành ra cái sự liên hệ giữa tiệm giáo với đốn giáo thì bên nguyên thủy, bên ngoài đạo thì chỉ biết cái vị dạy là cái tiệm giáo thôi. Bên đại thừa chúng ta, trong cái thiền đại thừa mình, trong cái đại thừa mình, cái vị bên ngoài, cái vị nhìn cái tượng đó, chúng tôi dạy cái vị tiệm giáo. Chúng tôi chỉ dạy cái đốn giáo thôi. Có nhiều học trò của thầy nó bật ngửa, nó té ra mấy năm qua, là 10 năm qua là ông thầy mình trước giờ là bắt giò lên cổ mà chạy hoài. Pew! Thành bên đại thừa mình đó, là cái tiềm giáo đó, là để chuẩn bị cái việc để được dạy cái đốn giáo. Bây giờ cái gì ai cũng bật ngửa ra, té ra ông thầy. Thành ra mấy người học trò thầy, đệ tử thầy nó té ra trước mấy năm qua, 10 năm qua, thầy cả tửng, thiệt ra có cái lý của cả tửng của nó. Ai thắc mắc gì không? Cái thầy lạ ở chỗ. Sư phụ thầy, một cái người tổ sư dòng thiền tông của cái dòng quy ngữ là một cái dòng thiền tông là gục. cao cao nhất trong trong cái đại thừa mình. Thầy tỷ thế, ông không dạy đệ tử ngài cái đốn giáo này. Thầy thắc mắc, cái gì nghĩ sao? Nó được theo thọ theo 20 năm 30 năm trời vẫn không được dạy cái đốn giáo như thường. Tại sao vậy? Cái vị ông thắc mắc chuyện đó hả? Đúng. Chắc dài mà không người ta không biết. Tại sao ngài không nhấn mạnh cái lục tổ, kinh lục tổ này chỉ là đốn giáo thôi, không bao giờ dài chuyện đó. Tại sao vậy? Nói cái khác, cái ông mà Joseph này mà không có điểm A đấy. Dốt quá, em dốt quá. Tại sao mình phải xứng đáng mới được dạy được. Chắc chưa dạy. Sao 30 năm, 40 năm rồi vẫn chưa dạy? Thì vẫn thắc mắc chuyện đó. Vấn đề là người ta phí thì giờ là không. Ta nói đâu có phí thì giờ. Tại vì họ cần chuẩn bị lâu hơn. Hay những người phải cần được cần huấn luyện lâu hơn một tí nữa. Ai thắc mắc gì không? Tám bộ nhức mái có phải là đốn giáo không? Tôi nói không, vô duyên. Ai thắc mắc gì khác không? Đối với thầy, cái này là cái pháp thiền mà thấp, thành ra không thể nào gọi là đốn giáo được. Trở về tấm 238 của kinh Lục Tổ, chương số 7. Cái sở trận thành sùa, sở tác thành sở tác trí. Cái trí huệ này, cái trí huệ cái vị bỗng nhiên biết, cái vị tự động biết cần làm cái gì đó mà không cần suy nghĩ. Cái vị người thế gian, cái vị thế gian pháp, cái vị phải suy nghĩ. Cách quý vị suy nghĩ đó là nó là tìm cái trí huệ này đó, không cần suy nghĩ, biết ngay lập tức. Nếu quý vị cần suy nghĩ, cái đó không gọi là cái thành sở tác trí. Thành quý vị phải đắc đạo rồi, quý vị phải giác ngộ rồi, quý vị mới có thể có cơ hội để mà bắt đầu luyện những cái trí này. Cái trí này nó được mở ra. Là cái trí huệ này do ngũ thức nó chuyển thành cái thức từ mắt tai mũi họng quý vị, cái thân quý vị, để mà nó chuyển thành. Ai thắc mắc gì không? Quý vị đừng có sợ, quý vị không hỏi là quý vị thầy thấy có nhiều người không biết không hiểu ý thầy nói là gì, nhưng đều thầy tôn trọng cái sự lựa chọn của họ. Vì phải không hỏi, thầy không giảng. Thức là phải cái ngũ giác quan nó phải bỏ cái sự chấp trước nữa. Lý thuyết là như vậy, để quý vị không biết làm. Thầy thách quý vị đọc tất cả những sách về Phật giáo mình, Đại thừa mình, coi thử cách nào để mà gỡ cái ngũ giác quan này không có chấp trước nữa. Đương nhiên quý vị không biết rồi. Thành cái quý vị còn cái cơ thể, quý vị đang khổ. Quý vị đang khổ, quý vị không biết cách ra, quý vị thoát không được, không biết cách. Hỏi thắc mắc gì không? Cái này là cái tri kiến chính của Phật giáo mình. Quý vị cần gặp ông Tổ. Mặc dù biết như vậy là cái lý thôi, còn phải biết cái sự này. Cái sự là làm cách nào để mà gỡ cái giải thoát. Giải thoát những cái sự chấp trước này. Rồi tại vì thầy người tử tế hơn nhiều, sư phụ thầy vừa luôn vừa ác nữa, thành ra thế như người theo thầy 10 năm trời thấy khổ 10 năm trời, cái vị nhất định không bỏ cuộc, thầy không còn, thầy không còn sự lựa chọn đó. Phải dạy quý vị để quý vị thoát được cho rồi, để quý vị đỡ làm phiền thầy. Nhưng để ngài tiến hóa là thầy đi, nhiều khi không có cái tim ở trong đó. Rồi, khổ ráng mà chịu, không có dạy. Ai có thích hắc hắc gì khác không? Cái chuyện khác nữa, cái lý do chính là tại vì thầy lười. Thầy rất là thiếu sự kiên nhẫn. 10 năm rồi thì hoặc cái vị bỏ cuộc, hoặc thầy phải bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì khác không? Ngũ lục bát thất quả nhân chuyển, chỉ dùng nhanh ngôn không thực tịnh. Gọi thầy ngài thầy hóa dạy đệ tử ngài ra sao. Đây là nói về cái thức là được chuyển trong cái thời gian mà nhận mà lãnh cái quả, và cái lục và cái thất là được chuyển trong thời gian mà trồng cái nhân. Ngài giảng là cái này cho quý vị thấy là phải cần tổ hiểu, giảng cho quý vị biết được là có một cách để mà làm. Nó khác cái việc cần chuyển cái lục và thất thức trước, sau đó quý vị mới chuyển được cái bát thức và cái ngũ thức cuối cùng. Có cách để mà làm. Quý vị không theo cái thứ tự này, quý vị không bao giờ chuyển, không bao giờ thay đổi, không bao giờ chuyển được. Quý vị hiểu cái phần này không? Phần này nói là cái đó chỉ là cái giả danh thôi, nó không có cái thật tính. Cái này là trong sách vở, những cái kinh điển Phật giáo đều dạy như vậy hết. Thành ra quý vị mà đọc cái phần này nó khó, nó khiến quý vị mơ hồ. Tại vì quý vị đọc xong cái này nói vậy tôi biết cách làm. Quý vị đọc xong nó tao biết rồi, chắc chắn tao phải chuyển cái lục với thất trước rồi, xong rồi sau mới tám thất bát với năm cái kia còn lại. Sau khi quý vị làm rồi, quý vị thấy được sự thật. Nếu mà bắt đầu giảng cái vị cách làm thì quý vị làm không được. Ngài nói là nói cho vui vậy thôi, chứ quý vị đừng có chấp cái chuyện này. Tại vì cái lời giảng này cho những người tiểu cắn. Đối với thầy đại thừa mình là cứ chấp liếu luôn. Tại cái chấp nó cũng chỉ là một cái tên thôi, mà không chấp cũng chỉ là một tên. Người tao giảng chậm chạp quá. Dạng cái lục tổ mà mình cứ đợi là bị ông ký đầu.
Yes. Thưa thầy, vậy có phải là lúc mà nhị tổ quỳ sau lưng của sơ tổ mà nói tâm con không an, thì sơ tổ nói đưa đây thầy an cho, nói con tìm không có, thì tổ mới nói ta an rồi đó, nó giả đâu có thật đâu. Thành ra nghe sau lưng họ liền
đúng giả. Từ lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cái đốn giáo đó cho Huệ Khả đó, thì lúc đó đó khi mà ngài thấy Huệ Khả nó lĩnh hội rồi, ngài mới biết lúc đó là cái thiền tông được truyền từ Ấn Độ qua bên Tàu rồi. Đó là dạy xong rồi, công tác là làm xong rồi. Cái chuyện nó hay ra, nó rất là hay. Đó, Huệ Khả mới biết, nhìn lại mới thấy là ngài Bồ Đề Đạt Ma bắt mình chạy, vắt giò lên cổ mà chạy 9 năm trời liên tiếp, quỳ sau lưng đó. Thành ra người thường phàm phu ta nhìn thấy cái câu chuyện ngài Huệ Khả quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời đó, quý vị tưởng là ông chỉ quỳ không có đâu, 9 năm đó ông vắt giò lên cổ mà chạy chết luôn đó. Nếu không chạy là bỏ cuộc rồi. Quý vị không chạy quý vị sẽ bỏ cuộc. Ráng chịu. Thì cái cho chứng minh quý vị thấy là cái phải cần tìm mới có được cái đốn. Tại nó hai cái nó đi song song với nhau. Đừng nói mình chỉ dạy đốn giáo không, phải dạy hai cái luôn.
Ai thắc mắc gì không?
Quý vị không cho thầy cơ hội để mà uống trà nữa. Gọi không minh, thầy nói ủa sáng nay mày ăn cái gì mà trả lời hỏi hay dữ. Thầy nói chưa ăn sáng, thầy nói về thầy đừng có ăn sáng. thầy phải trả lời thẳng đó. Cái thời của thầy, thầy có cái thú vui của thầy rồi. Những cái người mà đi trước thầy đó, mình qua thử nó dạy thầy ra sao, thấy ngài Trung Hoa dạy họ ra sao. Thành mình có cơ hội là mình quan sát được. Thầy thấy như vậy rồi, thầy bắt đầu đổi. 20 năm trước, thầy nhớ, thầy ở đó là Tam Quả La Hán. Xong rồi một cái người đệ tử dốt của ngài, nó tới, nó cười ngất, nó nói là bây giờ mày thấy là tới mà từ Tam Quả tới Tứ Quả nó khó dễ sợ lắm. Nó chỉ thấy được cái tiệm giáo thôi. Thầy nói, trong bây giờ nhìn lại thấy mình thất vọng, nó phải chi mà nó dạy mình cái đốn giáo. Phải chi hồi đó mà nó dạy thầy cái đốn giáo bây giờ thầy thành công lớn hơn nhiều. Này họ thấy, thầy quan sát thấy họ được dạy ra sao. Họ thấy quan sát họ, nó cố gắng giúp. Thầy đang chọc cho vui vậy thôi. Thiệt ra họ hảo tâm. Và họ hảo tâm, họ chỉ giúp được cái tiệm thôi, không giúp được cái đốn. Đối với thầy, nó thất vọng. Thầy quan sát được. Cái đời thứ ba của cái vị đệ tử của thầy, thấy thầy bắt đầu dạy cái vị tiệm ra sao, rồi đốn ra sao. Thành sau này, cái vị mà tới lúc mà cái vị phải cần dạy cái đời thứ tư đó, thầy phải chế ra. Thầy trả lời xiên xiên xéo xéo như vậy, câu hỏi như vậy đó. Nói thắc mắc gì khác hào. Cái chân nó đau cũng là chạy, là không chạy. Thầy nhớ cái thời ở chùa Long Beach. Thầy nhớ là thầy có cái nhóm của thầy đó, có 5 đứa sa di nhỏ tuổi mà thầy phải huấn luyện. Thầy dạy nó giống thầy đang dạy cái vị. Nhận cái đau chân ngồi lâu hơn. Thầy suy nghĩ lại, nó có chạy không chạy. Biết nó chạy ra sao. Cái thằng là 14 tuổi mà nó cao dễ sợ. Hồi đó học trò thầy 10 tuổi, 12 tuổi. 14 tuổi đó, nó không nghe lời nữa. Con đứa 14 tuổi thầy không thích, nói nó không nghe lời nữa, thầy đuổi nó. Làm sao nó chạy chứ nào. Nó ngồi 10 tiếng đồng hồ. Nó con nít. Họ phải đi tiểu. Thầy dạy tụi nó
chạy bằng cách là
vẫn chạy mà xếp bằng như thường. nhưng đều nó không hiểu, thành ra cuối cùng nó hoàn tục hết đồ nhảm nhí. Ngày này nói pháp sốc tai quá. Nói thắc mắc gì khác không? Tại sao có người làm tiệm có tiến bộ, có người tiệm không tiến bộ? Sao không tiến bộ?
Hay là không có đủ cái blessing?
Đáng kiếp. Có ai có cái tâm từ bi hơn tí không? Có một số người thầy không biết tại sao. Rồi 90% là học trò thầy tiến bộ mà nó không tiến bộ. Thầy không có cái thiện tri thức. Họ nói là thầy hỏi ngược lại, nếu không có thiện tri thức này mày gọi tao không phải là thiện tri thức hả? Mày chữ xéo thôi nữa. Chắc là tại vì có thể là không có làm theo là hết, chỉ làm sơ sơ thôi.
Nếu mà như vậy thì cái người đó hãy tự coi lại và như nãy thầy dạy đó là phải sám hối để nó phá cái
phải làm cái đại bi sám nhiều hơn nữa. Cái gì rất là thất vọng. Mà ngược lại cái việc, tại sao cái việc nghĩ là nó cái việc không tiến bộ? Tại sao nó không tiến bộ? Cái việc nói như vậy có nghĩa cái việc nghĩ là họ không tiến bộ. Họ quyết định là họ không có tiến bộ. Đáng lại phải hỏi thầy chứ. Họ đang tiến bộ mà họ không biết. Họ đang chuẩn bị. Phải chạy. Quý vị đang chạy. Chạy vắt giò lên cổ mà chạy. Là quý vị đang ở cái trình độ này. Quý vị sẽ nhảy, nhảy co co. Quý vị ngừng chạy. Quý vị nói tôi không có tiến bộ. Thầy bao nhiêu năm trời, thầy tu đó, thầy khổ dễ sợ lắm. Nó tối tăm mù mịt. Mỗi ngày chạy thôi. Bởi vậy, thành ra lúc mà thầy đang tu đó, một mình đó, thầy đang cực khổ dễ sợ lắm. Chạy vắt giò cái cổ chạy ngày chạy đêm. Xong rồi lúc mà tới được Tam Quả La Hán rồi, thì cái thằng nhóc kia nó tới, nó nói là mày biết không, Tam Quả tới Tứ Quả nó khó dễ sợ. Thầy nó thất, bây giờ thì nhìn lại thất vọng dễ sợ, nó vẫn dạy mình cái tiệm giáo như thường. Mình đã chạy rồi. Nó chạy tới nó dạy mình cái tiệm giáo. Vô duyên lãng xẹp. Cái đó là cái thử thách cho quý vị. Có tin là không tin. Là quý vị mặc dầu quý vị đang chạy như vậy, bắt giò những chỗ chạy, mặc dầu không có thấy tiến bộ, thì ra quý vị đang có cái đà. Thì thật là cái lý do thứ nhì, một số quý vị không có đủ sức. Quý vị chỉ là mở cái miệng nói thôi. Vì tàu, Ngài Thượng Hóa nói là khẩu đầu thiền. Đó. Thiền mà thiền với cái miệng, chứ không phải thiền với cái thân. Mình thiền ở cái miệng. Có những người tu là thiền với con mắt. Đọc sách thiền thôi. Thiền là phải bắt đầu khổ với cái thân. Phải khó khăn từ cái thân trước. Thành ra, thứ nhì, cái nhóm thứ nhì đó không tiến bộ được là tại vì họ không có thành tâm, không có thiệt sự muốn tu. Họ chỉ muốn tới cho vui vậy thôi, chứ còn họ thiệt sự muốn tu. Thành ra họ tới cho vui vậy thôi, chứ họ thiệt sự không muốn khổ, không muốn liễu cái khổ của họ. Quý vị không muốn liễu khổ, quý vị ai ép quý vị làm cái gì? Và cuối cùng, khi mà nói bàn về cái đốn giáo, quý vị vẫn chưa chú ý tới. Cái nhảy cò cò đó, có thể nhảy cò cò ngắn hoặc rất là xa. Thành ra mặc dầu lý do thứ ba, mặc dầu bề ngoài nhìn thấy là không có tiến bộ, thiệt ra là nhiều khi đang chuẩn bị để nhảy xa hơn. Thành cái đốn giáo nó nguy hiểm lắm. Mặc dù quý vị tu trước người ta 10 năm, 20 năm đi nữa, người ta vẫn nhảy qua đầu quý vị như thường. Cái đốn giáo mình là bất cứ lúc nào cũng có người có thể qua mặt mình được. Là nó vui ở chỗ đó. Rồi, thắc mắc gì không? Cái này không phải là một cái luận án về cái đốn giáo, thành không cần giảng hết tất cả cho quý vị. 242. Nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình, ngay ở ồn não nà gia đình. Thành ra thầy nói cái Việt Nam nguy hiểm. Thành ra thầy nói dịch có thể chính xác tới 90%, cái 10% cuối cùng như cái chỗ này đó, dịch trật một cái là chết ngắt, là quý vị sẽ tổ oan nhập ma. Nói như vậy người Việt Nam không tin thầy. Tin là chuyện của quý vị. Thầy chỉ giảng tầm bậy thôi. Có cái câu, cái cặp này có ý nghĩa của nó. Khi quý vị làm như vậy, quý vị sẽ hiểu. Thầy không cần giảng, không muốn giảng nhiều quá. Thành ra thầy, quý vị muốn hiểu về quý vị. Còn thầy chỉ cần cái tâm của thầy là muốn quý vị theo cái pháp mà làm thì tự động sẽ hiểu. Chứ còn thầy giảng quá thì quý vị bắt đầu nghe cái này xong cái ý nghĩa là như vậy, quý vị không chịu làm nữa. Nếu thầy giảng hết tất cả, quý vị cứ ý nói là tôi hiểu hết rồi. thành ra có nhiều người tự phụ nói là bây giờ ông thầy ông giảng hết rồi, thành tôi ngồi tôi chỉ thấy được cùng lắm 10 năm nữa, 5 năm nữa tôi cũng thấy chừng đó thôi, thì ngồi làm cái gì? Không có cái chuyện đó. Biết không phải là làm được. Mặc dù quý vị biết, nhưng để quý vị làm được có được. Tôi nói ví dụ quý vị ngồi 10 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi 10 tiếng được không? Tại có sự khác biệt giữa quý vị biết là cần ngồi 10 tiếng và quý vị tự động ngồi 10 tiếng. Tại sao quý vị ngồi 10 tiếng rồi cái tâm quý vị nó sẽ thay đổi. Đó, thành ra lúc trước thầy soạn này khác, bây giờ thầy nhìn nó khác. Nghe này, nhấn mạnh cái chỗ lúc mà quý vị phiền não dễ sợ lắm. Có ai phiền não dễ sợ không? Phần còn lại cái vị vì chưa bao giờ phiền não đến điên đâu. Lúc mà quý vị phiền não nó đổ nổi điên nữa. Có những người nói thầy cứ dạy nó ngồi chứ đau chân khổ, thầy nói tại vì cái tuổi nó khổ nó đáng ráng mà chịu. Còn người nói tôi ngồi tôi sướng vậy sao, thầy nói cái sướng nó cũng là một cái phiền não nữa, phải chặt không? Cái chuyển xứ là cái chỗ mà quý vị đang bị phiền não. Từ lúc mà quý vị đang bị phiền não đó mà quý vị không để tới cái phiền não đó trong óc của quý vị đó, nó lưu tình Việt Nam vô duyên lãng xẹt. Nói như vậy thôi, giảng dịch ra tầm bậy vậy thôi. Vì cái việc nào đó được, quý vị muốn bỏ cuộc, hoặc quý vị thấy sướng quá, muốn ngồi đó hoài, ngồi sướng quá, trở thành cái củ khoai. Ai thắc mắc gì không? Lưu ý phần nói về chuyển thức thành trí, chuyển tiền ngũ thức thành sở tác trí. Thế cái thắc mắc là cái phần này là Ngài Lục Tổ dạy hay là Ngài Pháp Hải biên thêm? Thầy thắc mắc là cái Ngài Pháp Hải là người sao chép cái lời dạy Ngài Lục Tổ thêm cái này. Ở đây là từ, hoặc là từ Ngài Lục Tổ. Đối với thầy, Ngài Lục Tổ không có thèm nói đâu. Thầy không thèm trả lời đâu. Thành ra, Ngài mình phải biết ơn là Ngài nhờ tri ơn cái Ngài Pháp Hải. Bỏ cái tâm ra, tâm huyết ra mà chép, sao chép lại cái chuyện này. Cái này nó khó dễ sợ lắm. Mình phải biết ơn Ngài này. Có ai thắc mắc gì không? Chuyện thức thứ sáu làm gì quan sát trí. Chuyện thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí. Chuyện thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Cái đã giảng trước rồi. Ở tâm 247. Thì thức thứ sáu, thứ bảy trong nhân chuyển năm thức trước và thức thứ tám ở trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển trên danh tứ mà không chuyển bản thể của nó. Ngài đang dạy cho nó đầy đủ. Chí thân liền đổ ngộ được tánh trí nên trình kệ rằng. Quý vị thấy không? Chí thân á, lúc này á, đạt được cái đốn ngộ. Cái này chịu không thể bất khả tư nghị. Thành ra Ngài Trí Thông á, Ngài chỉ nghe Ngài Lục Tổ giảng bỗng nhiên đắc được giác ngộ. Thầy đối với thầy phải chuẩn bị cho học trò thầy biết bao nhiêu năm trời. Thầy phục sát đất Ngài Lục Tổ có thể làm được cái ông Trí Thông nói thôi, mở miệng nói thôi. Một thời gian ngắn mà người ta đắc được cái đốn giáo, cái đốn ngộ. Giỏi dễ sợ. Một cách khác nghĩa là sao? Vẫn còn thì giờ đó. Nói cách khác là quý vị chậm quá đấy, thành ra phải tốn nhiều năm. Có trong tương lai có nhiều người tới là lẽ. Thành ra có nhiều người trong cái căn cơ của Trí Thông nghe nói thôi là hiểu được. Còn quý vị là phải đánh. Quý vị phải bị tát tai, phải đá, phải mắng giết, quý vị mới hiểu được. Thầy nó nói một cách trung công bằng, đệ tử thầy tốn 1 năm hoặc là 10 năm trời. Đều như khi Trí Thông này nó chạy vắt giò, chạy 40 năm trời rồi. Chạy vắt giò, cổ chạy 40 năm trời, vẫn không đi tới đâu hết á. Ngài Lục Tổ liếc có thấy, cái thằng này được, nó chín rồi. Mình không muốn bỏ cuộc sớm quá. Thừa thắng xông lên. Không phải là chuẩn bị không, mà cái chuyện khác mà không ai thèm nói. Lý do là cái vị bị cản trở nhiều quá này, mà không chịu sám hối. rồi cái thành ra khi mà ngài Trí Thông gặp ngài Lục Tổ, ngài Lục Tổ nhận nó được và giúp nó, giúp ổng á gỡ những cái chướng ngại đó. Mà ông này nói đúng rồi, nhưng là cái lý, chỉ hiểu cái lý thôi, không hiểu cách làm. Ngày hôm nay thì rất là mừng. Mình phải phải khao, ăn khao. Có ai muốn đi pizza parlor không? Cảm ơn quý vị.